Thiên thần không có tài sản riêng, theo nghĩa ta hiểu, mà họ cũng không cần gì. Tự thủa là tinh linh, thiên thần không phải làm lụng để kiếm tiền sinh sống, nên về một mặt, ta có thể xem thiên thần may mắn hơn con người. Tuy thiên thần có vẻ không cười đùa hân hoan theo cách ta hiểu, họ lại rất thân thiện và sẵn lòng trợ giúp con người khi cần. Nhìn theo vài khía cạnh thì thiên thần có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện của con người, nhưng trong vài trường hợp đặc biệt như khi có động đất hay núi lửa bùng nổ thì làm như họ có phần việc riêng phải thực hiện, vì bất cứ việc gì liên quan đến thiên nhiên, đất đai, biển cả, hoa trái hay thú vật là chuyện của họ. Động đất hay núi lửa bùng nổ là hiện tượng thiên nhiên ảnh hưởng đến mặt đất. Khi tai biến như vậy xảy ra, có một số đông thiên thần được gửi tới để trợ giúp theo sức của họ. Tôi không thể nói chính xác cho anh hay là họ đã làm gì, nhưng chắc chắn họ có phần việc của mình trong diễn biến chung. Và có thể ngày kia ta sẽ biết về thiên thần nhiều hơn hiện giờ. Các ngài làm phận sự của mình bằng cách giúp đỡ con người về mặt tình cảm. Ở cõi trung giới không có bệnh tật cho thân thể, nhưng có sự xáo trộn tình cảm lúc con người bị u uất, sầu não quá độ. Cõi trung giới là cõi của tình cảm và thể vía là vận cụ cho ý thức về mặt tình cảm. Trong những trường hợp như thế, có vẻ như thiên thần săn sóc người sầu não, giúp cho tình cảm lành mạnh trở lại. Họ an ủi con người, làm họ nghe được âm nhạc cõi trời mà thiên thần tạo ra. Đối với ai buồn rầu thì nhạc này cho ảnh hưởng rất đáng kể. Ít khi ta thấy ai thực sự đau khổ ở cõi trung giới vì điều kiện nơi đây khó mà làm cho con người không vui. Nhưng có vài trường hợp người ta thấy lo buồn, và khi đó thiên thần xử sự như là một bác sĩ và điều dưỡng viên hết sức hiệu quả. Tôi đã trình bày đủ cho anh suy ngẫm trước khi đưa anh đi thăm cõi tình cảm lần thứ hai. Vì vậy, ngày mai tôi sẽ không đến đây nhưng sẽ trở lại trong 3 ngày nữa. Tôi để lại cho anh một viên thuốc, hãy uống nó như kỳ vừa rồi. Khi anh đi ngủ vào tối mai để chắc chắn anh sẽ thiếp ngủ lúc 10 giờ tối. Tôi sẽ gặp ngay lúc anh thiếp ngủ. Từ đây tới đó đừng ăn thịt hay uống rượu. Và khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tức ngày mốt, hãy lập tức viết ngay những gì anh vẫn còn nhớ được. Tôi sẽ giúp để anh nhớ như tôi đã làm trong kỳ trước. Hôm nay, anh hãy viết lại buổi nói chuyện này. Ngày mai coi lại tất cả bài đã ghi từ đầu tới nay. Và tối mai chúng ta sẽ cùng đi bằng thẻ tình cảm. Tôi sẽ gặp anh lúc 11 giờ sáng ngày mốt. Và hy vọng là anh sẽ có sẵn bài viết đầy đủ về kinh nghiệm của chuyến đi. Bây giờ xin từ biệt anh. Sáng nay thật là hứng thú. Trời nóng bức ẩm mà vị thầy Ấn Độ nói chuyện lâu hơn mọi hôm. Tuy những chuyện ông nói lại đầy thú vị hơn các hôm trước. Ông mở ra một viễn ảnh mới về cuộc sống ở cõi bên kia sau cảnh đời này. Và nếu đúng thực thì chắc chắn sẽ khiến cho việc tiếp xúc với cõi ấy lại càng hứng thú hơn. Chẳng những tôi thấy hào hứng về việc sắp đi chơi ở cõi trung giới lần thứ hai, mà nếu nó thích thú y như cuộc đi hồi tuần vừa rồi thì tuyệt biết mấy. Từ đêm đáng nhớ đó, tôi không gặp lại Charles, nhưng chẳng hiểu sao tôi không lo lắng chi cả, vì nay tôi đã biết là em tôi được bình an. Sự thiếu vắng Charles bằng xương bằng thịt không làm cho tôi đau khổ nữa. Tôi không còn buồn rầu, mà cảm thấy rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tiếp xúc với em nếu thật cần. Và tôi cũng tin chắc rằng em không mất biệt trong cõi đời mà vẫn còn hiện hữu giữa người sống. Khó mà diễn tả được thành lời câu chuyện như vậy có nghĩa gì đối với tôi. Nhưng tôi bắt đầu muốn nói chuyện với những ai đau khổ vì cùng lý do như tôi đã đau khổ để an ủi họ và giải thích đôi điều về cơ trời cai quản vũ trụ. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao tôi được giúp đỡ, vì tôi có sự thúc đẩy rất mạnh mẽ trong lòng muốn truyền đạt hiểu biết này cho những người khác và muốn có khả năng đưa ra chứng cớ như vị thầy Ấn Độ đã cho tôi. Có thể một ngày kia tôi sẽ thực hiện được ao ước này. Tối hôm đó, tôi đi coi chiếu bóng loại phim hồi hộp làm cho tôi say mê vài tiếng. Về nhà tôi đi ngủ ngay và làm theo lời dặn là tưởng tượng có tấm gương bên trên giường trước khi thiếp đi. Lần này tôi có được một chút kết quả vì vào lúc thiếp ngủ tôi nhớ là thấy mình đứng trong phòng ngủ với xác của tôi nằm thanh thản ở trên giường. Tôi nhớ rõ rệt là bắt đầu mở cửa phòng ngủ. Ngay khi đặt tay lên nắm cửa, tôi thấy đã bước nửa chừng xuyên qua cánh cửa và sực nhớ rằng cửa nẻo không còn là trở ngại cho thể tình cảm nên tôi cứ lướt đi. Tôi bay là xuống cầu thang cách nấc thang chừng 3 tấc Tôi nhớ điều này vì tôi cúi đầu để không bị cọc lúc cầu thang quẹo góc. Lẽ dĩ nhiên, cúi đầu không cần thiết chút nào, nhưng tôi tự động làm. Tôi đi xuyên qua cửa trước và nhẹ nhàng lướt ra. Chuyện kế, tôi nhớ là thức dậy sáng nay vào giờ thường lệ. Tôi nằm yên, sáng nhớ lại sâu trong tâm tưởng của mình, nhưng chỉ khơi được vài chi tiết ban đầu của việc rong chơi đêm qua. Vậy cũng không sao, nhớ được bấy nhiêu là chuyện đáng nói, và tôi thấy phấn khởi là để tự mình thì tôi đã có thể giữ cho tâm thức được liên tục lúc thiếp ngủ, và lại còn nhớ được khúc đầu của cuộc đi chơi sang cõi trung giới. Bây giờ là 9 giờ 30 tối, tôi đã xong bữa tối nhẹ, lấy viên thuốc uống và lên giường. Chuyện gì sẽ xảy ra trước sáng mai đây, chỉ có trời mới biết được. Chương 7. Làm như tôi không có ngủ chút nào hết. Khi sáng nay thấy mình ở trong thể xác trở lại, trí não của tôi nhớ rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, giống như tôi đi xem kịch và được yêu cầu viết lại mọi tình tiết của vở kịch ấy. Vì thế cho nên tôi có thể ngồi xuống cầm giấy bút và ghi lại trung thực tất cả những gì đã diễn ra. Sau khi uống viên thuốc, tôi nhìn cái đồng hồ nhỏ của Pháp thấy kim chỉ 9 giờ 42 tối. Tôi không dám ngủ, nhưng trong vài phút thấy mình thoát ra khỏi thân xác và đứng cạnh giường có thể xác nằm ngủ trên đó. Tôi nhìn giờ nữa thì thấy là 9 giờ 55. Không có ai chung quanh cho nên tôi tới lui trong phòng. Lạ lùng rằng chuyện đơn giản biết bao, trong khi lần đầu tiên đi chơi cõi trung giới tôi lại thấy nó hết sức phức tạp. Tôi không muốn ra khỏi phòng vì nhớ thật rõ là vị thầy Ấn Độ có nói ông sẽ lại đây lúc 10 giờ. Thế nên tôi chờ ông tới, chắc dạ rằng ông sẽ không sai lời. Lát sau, tôi nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ, vẫn không có gì xảy ra. 5 phút nữa trôi qua, và tôi tự nhủ không chừng chuyện hỏng bét. Thời khắc trôi đi và tôi càng lúc càng bồn chồn lo lắng, nhưng không muốn tự đi chơi một mình. Khi tôi sắp nhìn đồng hồ nữa, thì nghe có tiếng nói ngay, trở nên quen thuộc ở sau lưng cất lên. Anh có nghĩ là tôi làm cho anh thất vọng không? Vị thầy Ấn Độ bảo rằng ông đến trễ vì phải giúp một người bạn của ông vừa qua đời hồi sáng. Người này rất sợ chết và tuy đau ốm từ mấy tháng nay vẫn cố chống chọi với tử thần cho đến cùng. Ông giải thích rằng làm như vậy chỉ vô ích khi ngày giờ đã tới, và tuy ông bạn có thể duy trì sức sống trong thể xác thêm được vài tuần bằng ý chí cứng cỏi của mình, cuối cùng thì thần chết vẫn thắng. Cơn bệnh mà người này mắc phải từ nhiều tháng qua làm cho thể xác của họ bị yếu tới mức thể sinh lực không sao ở lại trong đó được nữa. Vị thầy nói rằng ông giúp cho người bạn thải bỏ thể sinh lực, tuy người này muốn giữ nó lại vì nó là cái gần gũi nhất với sự sống ở trên cõi trần, là sự sống duy nhất mà người bạn hiểu được. Làm cho người bạn chịu có ý chí cần thiết để thải bỏ sinh lực khỏi thể tình cảm khi cái trước cuốn lấy cái sau, mất nhiều thì giờ hơn mọi khi. Bạn tôi yên chuyện rồi, ông nói, tôi giao anh bạn cho vài người cứu trợ ở cõi trung giới, chắc họ muốn ở cạnh bạn tôi cho tới khi nhờ kinh nghiệm rõ ràng anh học được đôi chút về luật. Tôi hỏi kỳ này đi chơi sẽ làm gì, ông đáp cái cần là trước tiên tôi nên có kinh nghiệm của việc đi từ cảnh thấp lên cảnh cao. Ông giải thích kỹ với tôi là tuy dùng chữ cảnh cao nhưng chúng không thực sự ở bên trên nhau, xếp thành tầng, tầng này chồng lên tầng kia, mà đúng ra là ở quanh chúng ta, chỉ khác nhau ở mức đậm đặc nhiều hay là ít. Ông đề nghị khởi sự chuyến đi từ London, nên cả hai chúng tôi vút đi như lần trước. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bay chậm lại, thấp xuống đất liền, và tôi nhận ra gần như trong tích tắc thành phố London rộng lớn nằm ở dưới kia. Tôi không nhìn rõ những vật mà chúng tôi vụt qua trên đường. Tôi chỉ phân biệt được giữa đất liền và biển mà thôi. Nó làm như chúng tôi xem cine về phong cảnh được chiếu rất mau. Tôi không thấy mình phải dáng sức để bay đi, và tuy đến nơi gần như chưa đầy một phút sau, chúng tôi không thở hổn hển chi cả. Như lần trước, chúng tôi đáp xuống Hyde Park. Tôi được cho hay đây là chỗ tốt nhất để đáp xuống, bởi tuy chúng tôi sẽ đi ra Piccadilly Circus, đáp xuống ngay nơi đó dễ làm cho tôi kinh hoàng vì xe cộ qua lại như mắc cửi, và cho cảm giác rất sai lầm là tôi có thể bị xe cán dẹp. Nếu bị kinh hoàng như vậy thì nỗi hoảng sợ đó truyền về thể xác của tôi đang nằm ở trên giường ở Colombo, nó sẽ lập tức tìm cách kêu chủ nhân quay lại nhập xác. Khi trong thể tình cảm vội vã trở về thể xác theo cách đó, tôi sẽ choàng tỉnh với tim đập thình thịch như trống làng và chắc tin là vừa có ác mộng bị xe cán dẹp lép. Với ác mộng này không nhất thiết phải giống chuyện thực đã xảy ra. Nỗi kinh khủng sinh ra do ác mộng tưởng tượng như thế có thể làm cho tim tôi đánh loạn xạ, vì đó là phản ứng mà lòng sợ hãi thường gây ra cho thể xác. Xuống tới mặt đất, tôi gặp lại khung cảnh quen thuộc mà tôi rất thường nhìn thấy khi xưa. Trời chiều có nắng đẹp với nhiều người đi tản bộ, trẻ con với mẹ hay bà vú đang chơi đùa như thường lệ, và cách đó không xa cho lắm tôi thấy được dòng xe cộ tuôn chảy không ngớt, xe hơi, xe taxi, xe bus trên đường Parkland về Piccadilly và Hyde Park. Tôi đề nghị đi bộ dọc theo đường Oxford, và tuy vỉa hè đông chật người đi sắm hàng trễ, nay vội vã ra về cùng nhân viên cửa hàng vừa đóng cửa tan việc, chúng tôi đi không bị cản trở chi. Như lúc trước, tôi cảm thấy có sự chạm phớt thoáng qua mỗi lần tôi bị buộc phải đi xuyên qua một thể xác, và khó lòng mà không lên tiếng xin lỗi. Vị thầy không thích đám đông, ông lướt trên đầu khách bộ hành khoảng gần 2 thước. Chẳng mấy chốc tôi cũng làm thế, và cả hai chúng tôi đáp xuống đất trở lại ở Piccadilly Circus. Ông hỏi: "Anh có muốn nhìn lại cảnh lần trước mà chúng ta đến London và coi xem anh nhận diện được ai đã gặp trong nhà hàng Trocadero không?" Tôi đồng ý, và chúng tôi bước vào phòng ăn đầy chật với người ta đợi bạn, với người hầu bàn lăng xăng tới lui lấy đơn gọi món ăn và mang thức ăn lại cho khách. Tôi không thấy ai quen ở đó, cũng không thấy bóng dáng của Charles hay Roy Chapman. Tôi tự hỏi anh chàng sau này có chán chưa việc gọi những bữa ăn rượu tiệc ê hề mà không phải trả tiền. Nhưng tôi không lên tiếng, vị thầy ra dấu gọi và tôi hiểu là ông muốn lên lầu. Tôi đi theo không thắc mắc gì cả. Chẳng bao lâu, chúng tôi đến một hành lang có nhiều cửa phòng dọc hai bên. Ông vào một phòng, hóa ra là phòng ngủ bỏ trống. Tự nhiên là hai chúng tôi lướt qua cửa mà vào không cần chìa khóa. "Bây giờ," ông nói, "ta làm việc ở đây. Tôi đến phòng này để chúng ta được yên tĩnh, vì tôi muốn anh biết rằng việc đi từ cảnh thấp nhất lên cảnh ít đậm đặc hơn là chuyện rất giản dị. Chỉ cần có ý chí một chút là nó diễn ra ngay. Tôi muốn anh nắm lấy tay tôi và có ý muốn làm điều tôi làm. Anh sẽ không cảm biết gì hết, nhưng sẽ thấy rằng khung cảnh chung quanh từ từ thay đổi. Tường của căn phòng có vẻ bao bọc chúng ta ở đây sẽ dường như tan biến. Bàn ghế anh thấy quanh đây sẽ chậm chạp nhạt nhòa dần, biến thành sương khói. Trong khi đó, anh phải giữ cho trí bình lặng, để ý chí của tôi chế ngự ý chí của anh. Chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ hãi, vì nếu kinh hoàng thì anh sẽ tỉnh giấc ngay ở Colombo. Nào, anh sẵn sàng chưa?" Tôi đáp rồi, và không thấy sợ hãi chi hết, mà chỉ thấy hứng thú. Tôi nắm chặt bàn tay của ông và cố hết sức mình để ý chí của ông kiểm soát tôi. Tường phòng gần như lập tức hóa mờ đi thành hư ảo, bàn ghế cũng vậy. Và kể thì lâu, nhưng việc diễn ra rất mau. Chúng tôi thấy mình đứng ngoài trời, giữa cánh đồng nhỏ, xa xa, trông giống như có ngôi làng tiêu biểu của nước Anh. "Nào, nghe đây," ông nói, "anh sẽ nghe rất rõ tiếng rì rầm ở đằng xa. Đó là âm thanh rộn rịp huyên náo của thành phố London. Anh nghe được vì anh chỉ ở cảnh hay bầu ngay bên trên cảnh vừa rồi mà thôi. Cái là phản ảnh ở cõi trung giới của London hồng trần mà anh biết rõ. Đây là cảnh thứ hai của cõi trung giới, và anh thấy ngay là nó bớt đi rất nhiều nét vật chất so với cảnh đậm đặc nhất, nơi mà anh bước qua ngay sau khi anh chết. Ta hãy đi quanh một chút để anh hiểu tôi muốn nói gì." Chúng tôi cất bước, lại bay nhẹ trên không cách mặt đất chừng 1 thước cho tới khi tới ngôi làng mà tôi thấy từ xa. Nó rất giống ngôi làng bình thường, vì có mấy cửa hàng, hang rạp chiếu bóng, một khách sạn sang trọng thấy quá lớn so với tầm vóc của ngôi làng. Và ở ngoài bìa làng có ít nhất 3 tòa nhà lớn rõ ràng là các nhà thờ. Chung quanh làng và kéo dài ra xa, tôi thấy nhiều ngôi nhà tuyệt đẹp, cái to cái nhỏ, nhưng cái nào cũng có vườn hoa đầy màu sắc bao quanh. Trong đó có đủ loại hoa nở rộ. Tôi thấy cả đàn ông và đàn bà đang làm vườn, nhưng hiển nhiên họ làm là để vui chứ không vì bắt buộc phải làm. Nhiều giống chó khác nhau chạy tung tăng đó đây trong sân cỏ. Đi ngang qua đó, chúng tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng trẻ con. Cái khác biệt giữa nơi đây và nhà tương tự ở cõi trần là không thấy có nhà để xe. Tôi để ý là không có xe hơi trên đường. Sự việc được giải thích là không cần có phương tiện di chuyển, vì người ta đi từ nơi này sang nơi kia bằng những cách dễ dàng hơn. Tức là chỉ cần có ý trong đầu muốn đi đâu thì lập tức họ lướt nhẹ lên không tới nơi muốn đến. Tôi hỏi tại sao có cửa hàng khi người ta không cần tiền thì được cho hay là ai cảm thấy hạnh phúc ở chỗ này, thích sống cảnh giống với đời lý tưởng mà họ luôn tưởng tượng lúc ở dưới trần thế. Vị thầy nói, có người dùng tiền, họ tạo ra bằng óc tưởng tượng, rồi mua thực phẩm nấu nướng và cũng ăn như thật, tuy tất cả là chuyện tưởng tượng vì họ muốn như thế. Tôi hỏi, nhưng tất nhiên ta không cần có tiệm bán hàng khi chỉ cần nghĩ mình muốn gì là tạo ra ngay trong nhà vật mà ta muốn có. Ông đáp, những cửa hàng này có là do trí tưởng tượng của dân cư ở đây, không cái nào có thật và người bán hàng trong tiệm cũng không có thật. Một khi dân cư nghĩ chuyện gì, nó lập tức biến thành sự vật ở cảnh huyền mộng này. Cửa hàng đều là một phần của óc tưởng tượng cùng với tạp hóa bán trong đó. Nhưng bao lâu mà người ta muốn có tiệm gần nhà thì họ có chúng vì họ tưởng tượng ra chúng. Ông nói tiếp, nhà thờ cũng vậy. Người ta thích tiếp tục thờ phượng dù rằng sau khi chết họ có thể khám phá là nhiều chuyện mà giáo sĩ Đoan Quyết khi xưa nay không hoàn toàn đúng nữa. Dân cư ở cõi này tạo ra nhà thờ, chùa miếu và mục sư, linh mục, tăng sĩ đã qua đời tiếp tục làm việc của họ, thu hút tín đồ lại với họ y như lúc ở cõi trần. Cine cũng rất được ưa chuộng, nhưng trong khi cảnh thứ nhất có biết bao phim kể không hết thì cảnh thứ hai không giống như thế. Ở đây rạp chiếu phim không phải là thể vía của rạp ở trên cõi trần mà là hình tư tưởng của dân cư thường trú ở nơi đây. Ta luôn luôn có những nhà sản xuất phim đã chết hay nhà làm phim tài tử sáng tạo ra phim mới theo óc tưởng tượng của họ và hình tư tưởng những phim ấy hiện lên màn ảnh cho mọi người cùng xem. Các phim đó hay hơn phim làm ở trên cõi trần hay ở cảnh giới thứ nhất, trung giới về nhiều mặt. Vì với điều kiện ở đây, nhà sản xuất có thể cho óc tưởng tượng hoạt động thả dàn. Họ không cần lo lắng chi đến chi phí của cuốn phim. Kịch nghệ cũng rất phổ thông ở cảnh thứ hai. Ai thích đóng kịch tài tử thường cùng với diễn viên chuyên nghiệp dựng hết vở kịch này tới vở kịch kia cho bạn bè thân hữu cùng xem. Và họ có thể làm như vậy thật dễ bởi có được y chang thích hợp. Phong cảnh hay dàn nhạc là việc không khó, chỉ cần tưởng tượng là tạo ra được và không tốn kém một xu. Có người vẫn còn thích sống trong khách sạn, chắc đó là người luôn luôn cho rằng ở trong khách sạn sang trọng đắt tiền lúc sống, họ không thể ở được là chuyện rất tuyệt. Nay họ có thể sống trong đó. Đó là lý do tại sao khách sạn trông quá lớn so với tầm cỡ của làng. Khách sạn như vậy không thể hiện hữu trong ngôi làng bình thường ở dưới thế, nhưng ở đây nó không cần sinh lời. Người ta ở trong khách sạn và có mọi dịch vụ chăm sóc chỉ bằng cách tưởng tượng nên họ được hạnh phúc trong một thời gian. Tôi hỏi, nhưng chắc rồi sau một lúc mọi chuyện này sẽ hóa nhàm chán chứ? Phải rồi, nó sẽ đi tới việc đó, ông đáp. Khi ấy, con người đi tìm chuyện khác làm họ thỏa mãn hơn trong đời, như anh sẽ thấy về sau. Vì khi ao ước nào đó mất đi, họ có thể chuyển sang ao ước điều khác và đạt được nó. Nhiều người hoàn toàn hạnh phúc với cảnh sống thiên đàng ở đây, nhất là những ai có đời không may ở dưới thế. Người như vậy thường dành 90% quãng đời của họ ở cõi trung giới, sống trong cảnh này, nơi mà họ có bè bạn, chó mèo, nhà cửa đẹp đẽ với vườn tược làm cho họ mãn nguyện. Họ chỉ đi sang cõi trí khi chân nhân của họ thúc đẩy kêu đi, vì chân nhân muốn tiến bước trên đường tiến hóa. Vị hướng dẫn nay kêu tôi nắm lấy tay ông một lần nữa và muốn như ông là đi từ cảnh thứ hai sang cảnh thứ ba. Tôi làm y như theo lời dặn. Lập tức khung cảnh chung quanh của hai chúng tôi bắt đầu mờ dần và từ từ nhường chỗ cho cảnh mới. Cảnh trí nay khác lạ hẳn. Chúng tôi đứng ở khoảng trống ngoài trời, làm như có hàng chục cánh rừng thưa bao bọc. Nếu bạn tưởng tượng ra một công viên khổng lồ có cây cao bóng cả khắp nơi, vườn cỏ, gò đất xen lẫn với lùm cây thì nó giống như ở chỗ này. Dưới trần không có chỗ giống hệt như nó, nhưng tôi nghĩ là nếu nhìn từ trên xuống thì có thể chọn cảnh trông giống như rừng sơ vút mênh mông. Những khoảng vườn trống thì to nhỏ thay đổi, rộng từ hơn một mẫu tây cho tới 15 mẫu, rất thơ mộng. Vì đâu đâu cũng có bụi hoa, và chỗ cỏ mọc xanh rì có hoa thủy tiên với hoa lưu ly lấm tấm nở rộ. Mới thoạt nhìn thì không có nhà nào, nhưng về sau tôi thấy mấy tòa nhà rất lạ, rất to, trông giống như dinh thự của nhà quý tộc hồi xưa ở nước Anh. Chúng tôi lướt đi và tôi thấy ở những khoảng đất trống vừa rồi có nhiều nhóm tụ họp. Lại gần một nhóm như thế, tôi thấy có khoảng 100 người đang theo dõi một họa sĩ vẽ tranh trên khung vải. kích thước khoảng 17 x 10 mét. Thấy ngay là họ mê mẩn với cái đang ngắm vì không ai để ý tới hai chúng tôi ghé vào nhóm họ. Họa sĩ không dùng cọ mà trong tay có một thanh dài giống như cái cần câu cá. Khi ông chỉ thanh này vào những nơi khác nhau trên khung vải thì hình hiện ra. Ban đầu đường nét thô sơ rồi chi tiết rõ dần dần. Trong lúc vẽ, thỉnh thoảng họa sĩ lên tiếng giải thích hình ảnh đang sáng tạo. Ông tạo nên thật rõ ràng ấn tượng mà ông muốn người đang đứng xem cảm biết. Và có lần, ông bôi bỏ một khoảnh của bức họa. Tôi không dùng chữ nào khác được vì khi ông đưa cái thanh chỉ vào bức họa, một phần của tranh bị xóa mất và giải thích rằng hình tư tưởng trước của ông chưa có đủ chi tiết để cho ra tác động muốn có. Họa sĩ dường như tập trung tư tưởng nữa. Cái thanh vung lên vung xuống, đi ngang và lập tức một chi tiết mới thành hình, hòa hợp với những phần khác của bức tranh. Việc vẽ lại này nhấn mạnh ngay đến điểm mà ông vừa trình bày một phút trước. Tôi không hiểu cho mấy lời của họa sĩ giảng giải vì nó dùng danh từ kỹ thuật. Chỉ có nghệ sĩ trong ngành mới thấu đáo. Nghe nói ông là một trong những nhà danh họa của ngày xưa. Vì hướng dẫn cho hay là ai là họa sĩ khi qua đời sẽ tiếp tục sáng tác, vì động cơ thúc đẩy họ làm việc lúc sống sẽ tiếp tục sau khi chết. Họ không cần dùng cọ và sơn ở cảnh giới này, vì có thể dùng màu biểu lộ ý mình chỉ bằng cách phóng ra tư tưởng. Chất liệu mềm dẻo của cõi trung giới sẽ đáp ứng ngay với hình của tư tưởng. Bức tranh hiện ra như có phép thuật khi tư tưởng nảy sinh. Tuy không phải xem ra rất lớn so với những bức tranh mấy thấy ở trong phòng trưng bày họa phẩm ở trên cõi trần, nó không cành càng khó vẽ ở cõi trung giới, bởi chỉ cần tập trung tư tưởng vào một phần của khung vải là hình trong trí của họa sĩ hiện ra trên khung vải. Tôi không sao diễn tả được màu sắc lộng lẫy vẽ nên tranh vì chúng ta không có chữ để gọi tên bao nhiêu sắc đậm nhạt của màu được dùng. Khi nói rằng tôi thấy ít nhất 30 sắc khác nhau của một màu, mà nếu phải tả một sắc nào trong số đó tôi chỉ có một chữ đỏ để dùng, thì bạn hiểu là tôi chỉ có thể tả lại rất khiếm khuyết hình mà tôi nhìn ngắm thật rõ ràng ở đây. Vị thầy Ấn Độ giải thích là nhiều nhà danh họa ngày xưa mà vẫn còn ở cõi trung giới, sống ở bầu này và dùng cả cuộc đời để vẽ lên tranh những ý tưởng đầy ắp trong trí của họ. Càng lúc ấy, họ chỉ dạy cho ai chịu lắng nghe, quan sát phương pháp tạo nên hình. Tôi nghe chỉ cần vài giờ là họ tạo được một trong những bức tranh khổng lồ. Và chuyện thường thấy là khi họa sĩ xong bức này thì lập tức bắt tay vẽ bức khác. Nhưng một khi họa sĩ không còn chú tâm vào khung vải nữa thì hình ảnh trong bức tranh đâu có mờ đi không? Ông trả lời, không, nó vẫn y như anh thấy lúc này, bao đâu còn có ai nhìn vào tranh. Sự việc là khi bức tranh được tạo bằng chất liệu cõi trung giới thì nó ngưng động cho mọi người xem, bao lâu còn một tư tưởng trụ vào nó. Khi mọi tư tưởng rút khỏi tranh thì nó dần dần tan rã trở về bầu không khí cõi trung giới và sẽ mất hẳn, hay cho tới khi một tư tưởng mới tạo nó trở lại thành bức tranh mới. Tôi đứng xem cho tới khi tranh hoàn tất, mê mẩn với tài khéo léo của nghệ sĩ sáng tạo và kết quả đạt thành. Khi họa sĩ đi ra xa và trò chuyện với vài người trong đám đông ngồi chung quanh xem ông vẽ, tôi thấy mấy người khác đích thị là học viên mỹ thuật, bắt đầu vẽ tranh tương tự mô phỏng theo bức họa chính. Tôi vẫn đứng nhìn và thấy ngay sự khác biệt lớn lao giữa tranh của họ và của họa sư. Việc được giải thích là có sự khác biệt, một trời một vực như thế vì học viên thiếu hiểu biết so với sự hiểu biết của họa sư. Học viên không thể biểu lộ bằng tư tưởng rõ ràng trong sáng điều họ muốn hiện lên trên khung vải. Thế cho nên kết quả rất là thiếu sót, vụng dại. Hiển nhiên khung vải chỉ trưng ra hình ảnh mà họ có thể biểu lộ bằng tư tưởng, và tôi thấy rất rõ tại sao lại như thế. Ngay cả trong các phòng triển lãm tranh ở trên cõi trần, nếu nhìn vào một bức tranh thường, khi ta có cảm tưởng đôi chút về điều mà họa sĩ cố gắng diễn tả, cảm nhận đấy được nhấn mạnh ngàn lần hơn nơi cõi trung giới. Và nhìn vào bức họa tuyệt mỹ này, tôi hiểu ngay không có gì nghi ngờ điều họa sĩ muốn thể hiện bằng hình và màu sắc. Chúng tôi đi khỏi nơi ấy và gặp nhiều nhóm tụ chung quanh những người làm việc tương tự. Nhưng bởi vùng quê này có hơi nhấp nhô lên xuống nên khó mà thấy hai nhóm cùng một lúc. Trong một thung lũng với dòng suối trôi lững lờ, có nhóm ngồi bên bờ suối dường như không làm gì cả. Tuy nhiên khi đến gần, tôi thấy nhóm này không nhìn ngắm họa sĩ làm việc mà đang phát ra âm thanh giống như một hòa tấu khúc đẹp đẽ do một trong những dàn nhạc nổi tiếng của thế giới trình diễn. Chỉ đến khi thật gần nhóm tôi mới nghe được, và khi ấy tôi thấy không khí chung quanh tràn đầy loại âm nhạc tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng được nghe. Ở giữa nhóm là một người đàn ông có gương mặt xem ra quen thuộc, nhưng tôi biết là mình chưa hề gặp ông ở ngoài đời. Tôi hỏi vị hướng dẫn về người này thì ông nói nhỏ, đó là nhà soạn nhạc tài danh Jordan Truss. Lúc đó, nhạc sư đang trưng ra cách diễn tả âm thanh của nước chảy róc rách bằng tiếng nhạc. Tôi nhớ ra ông là người soạn bản nhạc Dòng Sông Xanh, tức là Blue Danube. Và tiếng nhạc nơi đây dường như có nhiều âm hưởng của bản Vals tưng bừng ấy mà còn tươi vui hơn nữa. Trong khi đứng sững mê mẩn nghe, tôi thấy bên kia bờ suối có những hình người như sương khói mà về mặt nào đó là một phần của tấu khúc đầy thi vị mà tôi đang nghe. Vị thầy Ấn Độ bảo tôi quan sát kỹ những người mới này. Ông nói họ thuộc về loài thiên thần, theo đường tiến hóa song song với con người như tôi đã giải thích với anh. Nhưng họ đang làm gì vậy? Tôi hỏi lại. Và sao thấy họ khác với đám đông ở bên bờ suối này, phía chúng ta? Tôi được dạy là trông họ khác vì quả thực là họ dị biệt với loài người. Thể của họ thanh nhẹ, mờ ảo hơn. Họ thuộc đường tiến hóa khác nên cơ thể khác với ta. Dù làm bằng chất liệu, cõi tình cảm nó vẫn ít cô đặc hơn thể tình cảm của con người. Đây là những thiên thần âm nhạc có sự sống của họ thể hiện bằng âm thanh, và họ đang trợ giúp nhà soạn nhạc ngồi bờ suối bên này biểu lộ ý của mình đúng như ông muốn. Tôi không thể nói được là họ giúp như thế nào vì họ không hề thốt lời. Nhưng có vẻ như thiên thần tập trung vào nhạc sư và qua tư tưởng của họ cho phép nhạc sư biểu lộ nhiều chi tiết hơn điều ông nỗ lực sáng tạo bằng âm thanh. Âm lượng có đó và mỗi nốt được nghe rõ ràng. Nhưng tôi thấy là khi đi ra xa khỏi nhóm chừng 50 thước thì không còn nghe thấy gì cả. Khó mà diễn tả cho dễ hiểu bằng lời các nhân vật thuộc thế giới thiên thần. Hình dạng của họ tuyệt đẹp nhưng khi di động thì giống như họ bị bốc hơi nhòa ra. Khi đứng yên như cũ thì hình dạng có đường nét rõ ràng trở lại. Tôi nghĩ cách diễn tả hay nhất là nói rằng thân thể của họ giống như sương khói, chỉ tụ thành hình cô đọng khi thiên thần đứng yên một chút. Chúng tôi đi sang bờ bên kia, nhưng khi tiến lại gần thì có vẻ như thiên thần lướt tránh ra xa, tựa như thú vật nhút nhát. Họ không sợ hãi chúng tôi, nhưng tuyệt không có ý mời gọi chúng tôi tiếp xúc, và tôi cảm nhận là nếu chúng tôi đến gần họ với ý định muốn trò chuyện, bằng cách nào thì lúc ấy tôi không biết, hẳn là họ sẽ biến mất trong không. Vị thầy Ấn Độ nói rằng cảm nghĩ ấy khá đúng. Ông ra dấu cho tôi theo ông đi tiếp. Chẳng mấy chốc tôi thấy là ông hướng về một trong những tòa nhà đồ sộ mà tôi nghĩ như là dinh thự của trang trại. Tiến đến gần, tôi thấy kiến trúc rất thanh tú, có cửa kính mở ra hàng hiên nhìn bao quát vùng đồng quê chung quanh. Sân cỏ rộng từ tòa nhà đứng trên đỉnh đồi chạy thoai thoải xuống dốc. Những khóm cây trổ hoa bao quanh nhà, và nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy biển ở ngoài xa cách chừng 15 cây số. Chỗ này thật nên thơ. Tôi tự hỏi ai sống ở đây và để làm gì. Chúng tôi đáp xuống đất trong sân trước và qua các cánh cửa rộng vào gian phòng thanh thang, trần thiết giống như tôi nghĩ, nhưng với một khác biệt đáng nói. Đó là trong phòng có cây nhỏ và bụi hoa. Chính yếu là hoa hồng đang nở rộ với rễ mọc xuyên qua sàn nhà. Cảnh vật không có gì là giả tạo, mà thật sự là ta thấy mình đang đứng ở vườn trong nhà rất hài hòa đẹp mắt. Không thấy có ai chung quanh và không có âm thanh nào cho biết là có người, nhưng vị hướng dẫn lập tức đưa tôi vào một cánh cửa thông với gian phòng. Khi cửa mở, tôi nghe có tiếng nhạc vẳng đến. Chỉ có một người trong phòng và ông ta đang dạo nhạc trên cây đại dương cầm. Cách thức cho thấy ngay ông chẳng phải là nhạc sĩ tầm thường. Ông không để ý gì đến chúng tôi mà tiếp tục chơi đàn, và chúng tôi lắng nghe mê say với tài nghệ của nhạc sĩ trên cây đàn. Có vài chiếc ghế dựa đầy vẻ mời mọc và chúng tôi ngồi xuống, nghe nhạc sĩ tấu nhạc khoảng hơn một khắc đồng hồ. Sau một lúc, tôi thấy bản nhạc tương tự như bản Prelude của Chopin, và tôi thì thầm hỏi vị thầy hướng dẫn rằng nhạc sĩ là ai. Ông đáp, anh không nhận ra sao, đó là nhà soạn nhạc nổi tiếng Chopin. Ông vẫn tiếp tục dùng âm nhạc để biểu lộ tâm hồn cao cả của mình giống như ông thường làm trong lúc còn sống. Anh để ý thấy là ông không có vẻ ốm yếu nơi đây. Vì hồi còn ở cõi trần, nhạc sĩ bị nhiều bệnh và trong phần lớn kiếp đó, ông không phải là người mạnh khỏe. Bây giờ mọi việc đều thay đổi. Ở đây, không còn sự mệt nhọc quấy nhiễu ông và ông sáng tác càng ngày càng nhiều âm nhạc đẹp đẽ mà thỉnh thoảng ông cho các nhạc sĩ khác thưởng thức. Ở cảnh này, lúc nào cũng có hòa nhạc, thế nên dự những buổi ấy không có gì là khó khăn. Nếu anh thật sự ưa thích và có thể thưởng thức vẻ mỹ lệ trong thiên nhiên mà nhạc sĩ gắng công diễn tả bằng âm thanh. Tôi nhìn chăm chú nhạc sĩ hơn, thấy không có nét nào giống với vị đại nhạc sĩ mà tôi đã xem hình. Nhưng chắc ký ức của tôi mơ hồ về những đại nhạc sĩ và có lẽ tôi không nhìn hình họ kỹ cho lắm. Lát sau, nhạc sĩ ngưng chơi đàn và quay sang chúng tôi, không tỏ vẻ gì là bị phá rối hay bực bội vì sự hiện diện của hai chúng tôi. Ông cho rằng chúng tôi là người yêu nhạc nên giải thích việc ông đang nỗ lực diễn tả. Và tuy ông dùng vài chữ kỹ thuật, tôi vẫn hết sức hứng thú với lời của ông nói. Nhạc sĩ nhấn mạnh rằng, theo ý của ông, mỗi âm thanh là sự diễn tả của hoặc màu sắc hoặc chuyển động. Các hợp âm, hòa âm là bức tranh bằng âm thanh của khu vườn diễm lệ. Và khi có giai điệu thì người ta phải có thể lập tức cảm ngay một dòng suối trôi êm nhẹ. Thí dụ, giữa hai khu vườn với cây hoa được xếp đặt tuyệt hảo và dáng thấy bức tranh hình mà nhạc sĩ gia công diễn tả. Tôi thường tự cho mình có khiếu về nhạc nhưng nhận ra ngay là mình hiểu về nghệ thuật này ít biết chừng nào và hứa với lòng rằng sau khi qua đời tôi sẽ là một trong những người miệt mài theo đuổi việc học nhạc. Điều không may là ở cuộc sống ở dưới trần, những đại nhạc sư này trong đa số trường hợp nằm ngoài tầm tay và cơ hội của người bình thường phải đi làm mưu sinh. Chúng tôi rời khỏi nơi này y như khi đến, không chào hỏi cáo biệt ai. Và lúc chúng tôi đi ra thì nhạc sĩ Chopin quay trở lại dương cầm của ông, bắt đầu chơi tiếp. Khi đóng cửa và bước ra hành lang, không còn âm thanh nào vẳng qua cánh cửa, chỉ có tiếng chim, nhiều loại lông cánh đủ màu bay lượn đó đây, không những chỉ trong vườn mà cả trong nhà. Vị thầy nói rằng dinh thự rộng lớn này là một trong những trường mỹ thuật lớn ở cảnh thứ ba cõi tình cảm. Và hàng trăm cư dân thường trú ở nơi đây dành phần lớn thời giờ của họ để học nghệ thuật mà họ đặc biệt ưa chuộng. Tôi nghe là luôn luôn có sẵn lớp chỉ dẫn, vì tất cả những bậc sư trong ngành đều sẵn lòng dạy ai hăng hái muốn học. Và cơ hội lúc nào cũng có đó, vì không còn ngày hay đêm hay mệt nhọc làm bận trí người. Nhưng tôi hỏi, tuy nhiên người ta đâu có thể học và thực hành sáng trưa chiều tối liên tục, tuần này sang tuần kia, tháng này sang tháng nọ, năm nay rồi năm sau không ngừng nghỉ. Có chứ, và như tôi đã nói với anh, họ không thấy mệt hay thấy ngày dài lê thê trôi qua nặng nhọc khi họ yêu thích và mê say với việc họ làm. Nếu phân tích phản ứng của anh ở trên cõi trần, anh sẽ thấy thời giờ không hề dài dặc khi anh làm chuyện muốn làm. Thường thường người ta mệt nhọc và phải ngưng lại, nhưng ở đây không phải như thế, vì không ai biết mệt và cũng vì không có ngày giờ theo như ta hiểu ở trên cõi trần. Anh không phải về nhà ăn cơm, không có vợ con chờ ở nhà và không có trách nhiệm hay bổn phận chi hết. Những giới hạn đó không có ở cõi tình cảm, nên con người làm việc hay nghỉ ngơi theo ý của họ muốn, không phải bận tâm là có được bao nhiêu thì giờ dành cho chuyện học hay là giải trí này. Rồi vị thầy hướng dẫn bảo ông có chút việc phải làm, nhã nhặn xin phép được rời trong một lúc ngắn. Ông nói, anh cứ đi nơi nào anh muốn, không anh ngăn trở chi, và tôi đề nghị anh thả bộ vào thăm các gian phòng khác nhau, vì tôi có thể đảm bảo là anh sẽ không gặp cấm cản nào. Tòa nhà này rất giống những dinh thự ở nơi đây. Đáng bỏ công đi thăm cho biết thêm chuyện gì xảy ra tại các chỗ này. Tôi sẽ trở lại với anh khi xong việc riêng của tôi, và tôi chắc là anh sẽ không thấy chán trong lúc tôi vắng mặt. Nhìn từ bên ngoài, tôi đã thấy tòa nhà cao ít nhất 3 tầng, nên tôi quyết định sẽ đi xem sơ qua một chút như ông đề nghị. Để bắt đầu, tôi vào một số phòng ở tầng dưới. Trong một phòng, tôi thấy có điêu khắc gia và lớp đầy học trò. Ông đang giải thích làm sao để tạc một đường cong đặc biệt. Tôi đứng nghe giảng một lát, vài học viên không nói năng gì mà mỉm cười với tôi trong lúc tôi đang nghe. hiển nhiên muốn nói không phản đối gì về sự hiện diện của tôi. Ở phòng khác, một ban tứ tấu đang dượt. Phòng khác nữa, một nhạc sĩ vĩ cầm chơi tới chơi lui một khúc nhạc với bản nhạc trên giá trước mặt của anh ta. Khung cảnh rất giống như học viện mà tôi thấy ở trên cõi trần. Chỉ có cái khác biệt lớn lao là không có ai hối thúc hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Thấy có đủ mọi ngành, nghệ thuật, và cũng thấy rất rõ là những người tham dự tuy học tập rất mực chăm chú nhưng tỏ ra thật hân hoan, không căng thẳng chút nào như các sinh viên mà tôi gặp lần chót ở Viện Hoàng gia Âm nhạc Anh. Hồi sau tôi vơ vẩn đi lên lầu và gặp chuyện ngạc nhiên đầy thú vị. Khi mở một cánh cửa, tôi thích thú ghi nhận là ở đây người ta mở cửa chứ không đi xuyên qua nó, giống như đi xuyên qua cửa ở trên cõi trần. Và đi vào một trong các phòng của tầng này, tôi thấy một thiếu nữ ngồi trên ghế dựa gần cây đại dương cầm mở nắp. Nàng cầm trong tay một nhạc phổ và đang chăm chú đọc. Lúc tôi bước vào, nàng ngẩng lên và tức khắc tôi nhận ra đó là Daphne Hillier. Tôi gặp nàng lần chót tại Anh năm 1935 ở một hội quán chơi golf. Đối thủ hôm ấy của tôi quen thân với nàng. Anh ta giới thiệu chúng tôi với nhau và chẳng bao lâu hai chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Tôi gặp nàng nhiều lần trong kỳ nghỉ phép ấy và hai chúng tôi trở nên rất thân thiết với nhau. Mấy lần tôi muốn ngỏ lời cầu hôn vì nghĩ là mình yêu nàng, nhưng chẳng biết sao tôi không nói. Phần vì tôi nghĩ mình chưa đủ tài chánh để thành hôn và tôi cũng muốn lên tới bậc cao nhất trong ngành trước khi cưới vợ. Tôi quay về Sri Lanka và trong 2 năm chúng tôi trao đổi thư từ thường xuyên, rồi chuyện chấm dứt với việc nàng bị sưng phổi và tôi thương tiếc vô cùng khi mẹ của nàng viết thư cho hay nàng đã mất. Tôi đáp lại với thư chia buồn rồi dần dần mất liên lạc với gia đình của nàng. Nay Daphne ngồi trước mặt tôi trông rất sống động và dáng vẻ y như khi tôi gặp nàng lần cuối mà lại có nét tươi vui hơn trước. Quả thật, chọn gương mặt nàng sáng rỡ hân hoan thư thái và tôi hãnh diện thầm rằng một phần của niềm vui là do nàng gặp lại tôi. Daphne em yêu, có thật là em đấy không? Vâng, chính em đây, nàng nói. Nhưng anh làm gì ở đây? Theo em biết, anh chưa rời cõi trần mà. Vậy chuyện gì mang anh tới nơi đây? Tôi ráng giải thích đôi điều về việc đã xảy ra và tại sao tôi ở đây cho nàng nghe. Nàng bảo rất ngạc nhiên khi gặp tôi, vì dù nhiều người tiến hóa đi vơ vẩn nơi cõi tình cảm trong lúc cơ thể của họ say ngủ lấy lại sức lực cho hôm sau, nhưng hiếm người còn sống lên tới cảnh thứ ba của cõi trung giới. Trong đa số trường hợp, họ không biết cách lên nơi đây và rất ít người biết có những cảnh khác nhau